Bảy La Mã, Thất Tổ Tỉnh Thường Đại Sư, trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Tỉnh Thường Đại Sư người Tiền Đường, họ Nhan, tự Thứ Di, xuất gia hồi thuở mới lên bảy. Trong khoảng niên hiệu Thuần Quá nhà Tống, ngài trụ chùa Nam Chiêu Khánh. Vì mộ Tịnh Độ đạo tràng ở Lô Sơn, ngài lập liên xã khắc tượng A Di Đà Phật. Ngài tự chích lấy máu chép phẩm Tịnh Hạnh trong kinh Hoa Nghiêm, nhân đó bèn đổi tên liên xã thành Tịnh Hạnh xã. Hàng sĩ phu trí thức thời bấy giờ dự hội được 120 người. Tướng quốc Dương Văn Đán làm hội chủ, mọi người đều tự xưng là Tịnh Hạnh đệ tử. Về phần tỳ kheo tăng, đại sư độ được trên 1000 người. Năm Thiên Hy thứ tư, ngày 12 tháng Giêng, đại sư đoan tọa niệm Phật, giây lát bỗng nói to rằng: Phật đã đến, rồi yên lặng mà tịch, thọ 62 tuổi. Giờ ngài tịch, cả đại chúng đều thấy mặt đất biến thành sắc huỳnh kim, rất lâu mới trở lại màu cũ. Lời phụ: Kinh dạy, tất cả do tâm tạo, tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Luận nói, vạn pháp duy thức biến. Vĩnh Minh đại sư bảo: Nếu tâm niệm thanh tịnh, thời đài vàng hoa báo hiện. Tâm niệm của Tịnh Hạnh đại sư đã thuần tịnh, đây là tịnh nhân, tất hiện thành Phật độ thanh tịnh, đây là tịnh quả. Vì tịnh quả quá mãnh liệt nên đất uế này bị ảnh hưởng mà tạm biến ra sắc huỳnh kim. Cả đại chúng cũng được nhờ lây nên tự thấy đất vàng hiện. Quả vị của đại sư tất ở bậc thượng thượng phẩm. Tám La Mã, Bát Tổ Châu Hoàng đại sư, trích ở bộ Dân Thê Pháp Vị. Châu Hoàng đại sư người Hàng Châu, họ Trầm, tự Phật Huệ, hiệu Liên Trì. Năm 17 tuổi đã được bổ làm giáo thọ, có tiếng là người học hạnh gồm đủ. Bên nhà ngụ có mụ già, mỗi tối niệm Phật vài nghìn câu làm thường khóa. Đại sư hỏi, mụ đáp: Chồng tôi lúc sanh tiền chuyên trì niệm Phật, đến ngày lâm chung không bệnh, vui vẻ vòng tay cáo từ mọi người mà đi. Do đó nên tôi biết công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Từ khi nghe lời mụ già láng giềng nói, đại sư để tâm nơi pháp môn Tịnh Độ. Ngài viết 4 chữ lớn sanh tử sự đại treo trước bàn để tự răn nhắc. Năm 32 tuổi xuất gia, ngài đến học với Biện Dung thiền sư, Tiếu Nham thiền sư, tham cứu câu niệm Phật đó là ai, được tỉnh ngộ. Năm Long Khánh thứ năm nhà Minh, đại sư khất thực ở Dân Thê, thấy cảnh núi u nhã bèn cất am ở. Trong núi có nhiều cọp dữ, đại sư hành du già diệm khẩu, cọp không khuấy hại người. Năm đó trời nắng hạn, người xứ ấy cầu đại sư đảo võ. Ngài nói: Tôi chỉ biết niệm Phật, không tài nghề gì khác. Mọi người cố thỉnh, đại sư cảm lòng thành khẩn của dân chúng, bèn tay cầm mỏ đi bộ theo bờ ruộng mà niệm Phật. Mưa to liền xối xuống, dân chúng vui mừng kính đức, cùng nhau hiệp sức cất chùa xây điện. Tăng chúng quy tụ không mấy lúc mà thành cảnh tòng lâm lớn. Đại sư chủ trương Tịnh Độ Cực Lạc, bác bỏ cuồng thiền. Ngài trứ tác bộ Phật Thuyết A Di Đà Kinh Sớ Sao, dung hội cả sự lẫn lý, lợi khắp ba căn rất là uyên áo. Đại sư một mặt chuyên tu Tịnh Độ và giáo hóa người, một mặt thường thực hành các điều thiện để tư trợ tịnh nghiệp, thẩm định nghi thủy lục và văn du già diệm khẩu để cứu khổ u minh, khai ao phóng sanh và làm văn giới sát. Năm vạn lịch thứ 40 cuối tháng 6, đại sư đi vào thành từ biệt các đệ tử và những người cố cựu rằng: Tôi sắp đi nơi khác. Rồi ngài trở về đãi trà từ biệt đại chúng, mọi người không hiểu là cớ gì. Chiều mùng 1 tháng 7, đại sư vào nhà tăng nói: Ngày mai tôi đi. Qua chiều hôm sau, đại sư kêu mệt rồi vào tư thất đoan tọa nhắm mắt. Tăng chúng và các đệ tử, các người cố cựu trong thành đều hội đến. Đại sư mở mắt ra nhìn mọi người mà bảo rằng: Đại chúng phải niệm Phật cho chín chắn, chớ nghi ngờ cũng đừng phá hoại quy củ của tôi. Dặn xong, đại sư chắp tay hướng về Tây Phương xướng hồng danh của Phật mà tịch, thọ 81 tuổi. Phụ vấn đáp trích Dân Thê Pháp Dị. Ông Tào Lỗ Xuyên hai phen gửi thơ đến Dân Thê gạn hỏi, đại sư hai phen phúc đáp, nay trích vài đoạn đối đáp có liên quan với tông chỉ Tịnh Độ. Lỗ Xuyên: Kinh Hoa Nghiêm thuộc vô thượng nhất thừa viên giáo, ngài cho kinh Di Đà cũng đồng hành, in tuồng như không được đúng, và do đây nên có người làm luận gác Tịnh Độ trên Hoa Nghiêm. Xin ngài với cơ Tịnh Độ dạy Tịnh Độ, còn với cơ Hoa Nghiêm dạy Hoa Nghiêm, như thế Phật pháp mới được lưu thông, truyền đủ ngũ giáo, nhiếp cả ba căn. Đại sư: Hoa Nghiêm đủ vô lượng môn, cầu sanh Tịnh Độ là một môn trong vô lượng môn. Trong bộ Sớ Sao tôi cho rằng Hoa Nghiêm cực duyên, kinh Di Đà đặng ít phần duyên. Chính là tôi nói kinh Di Đà là quyến thuộc của Hoa Nghiêm thôi. Hoa Nghiêm như vua, ai dám đem thượng thơ bộ trưởng gác trên quốc vương? Người nào làm luận ấy? Ông bảo tôi nên tùy cơ, ý đó rất hay, nhưng có hai nghĩa. A. Nghìn cơ đều chịu dạy, đó là việc của Đức Như Lai xuất thế, sức tôi chưa làm được. Vì thế nên Tổ Tào Khê chỉ chuyên truyền môn trực chỉ thiền, chẳng lẽ Tổ không thông giáo pháp khác? Nhẫn đến Dân Môn, Tào Động, vân vân, các Tổ đều lập môn đình riêng, chỗ dạy người đều riêng biệt. Chư Tổ còn như thế, huống tôi là hạng phàm ư? Nếu chọn bắt chước Phật, e rằng muốn lợi cho người mà trở thành hại người. Chỉ có Phật mới là đấng pháp vương, với tất cả pháp được tự tại. Bình dân muốn mạo hiệu quốc vương, tất khó khỏi tai vạ. B. Giảng Hoa Nghiêm tất gồm Tịnh Độ, giảng Tịnh Độ cũng thông Hoa Nghiêm. Vì thế nên người giảng Hoa Nghiêm thời cứ tự giảng Hoa Nghiêm, còn người giảng Tịnh Độ thời cũng cứ giảng Tịnh Độ, vẫn không có gì trái ngại nhau cả. Giả lại kinh Hoa Nghiêm do Long Thọ Bồ Tát chép ra mà ngài giảng sanh Tịnh Độ, Văn Thù và Phổ Hiền là hai vị đại thánh trong pháp hội Hoa Nghiêm, mà hai ngài đều có lời nguyện về cực lạc và cũng khuyên cả pháp chúng đồng nguyện. Ông tôn sùng Hoa Nghiêm mà chê Tịnh Độ, há lại không trái với hạnh nguyện của ba vị Hoa Nghiêm đại Bồ Tát ấy ư? Thiệt tôi không thể hiểu được. Lỗ Xuyên nói: Tề Kỷ Thiền sư bảo, người cầu về Tây Phương là bỏ cha trốn chạy, dụng đông chạm tây, lưu lạc xứ người, khổ thay A Di Đà Phật. Lời ấy há không ý nghĩa? Đại sư: Ông nên đáp lại thiền sư như vậy: Chính nay bèn là như con nhớ mẹ trở về gia hương, bỏ đông đặng tây, vui thay A Di Đà Phật. Lỗ Xuyên nói: Người đại ngộ nói, nhiều kiếp tu hành khổ sở chẳng bằng trong một niệm chứng vô sanh pháp nhẫn. Một niệm duyên khởi vô sanh vượt hơn bậc quyền học trong tam thừa, huống là không luận tam thừa hay nhất thừa đều vô ngã, vô ngã sở. Nay người sanh Tịnh Độ, thời mình là năng sanh, độ là sở sanh, năng, sở, rõ ràng tất thành diệt. Nếu đợi qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, thời thành lâu chậm. Đại sư nói: Ông đã chứng vô sanh pháp nhẫn chưa? Nếu đã chứng thời tất không nên cho rằng mình là năng sanh, Tịnh Độ là sở sanh, vì tâm tức là độ, thời ai là năng sanh? Còn độ chính là tâm, thời gì là sở sanh? Giảng sanh mà không thấy năng sanh sở sanh, dầu sanh mà vẫn vô sanh, đây mới là chơn vô sanh. Còn bỏ sanh mà nói vô sanh thời là đoạn diệt không, chứ chẳng phải chánh lý vô sanh vậy. Ông đã thấu thiền tông há chẳng hiểu rằng từ mê đặng giác ngộ như nằm mê chợt tỉnh, như hoa sen nở ư? Người niệm Phật có người hiện đời này thấy Phật kiến tánh, đó là hoa nở hiện tiền. Có người sau khi sanh về cực lạc mới thấy Phật kiến tánh, đó là hoa nở về sau. Do công tu có siêng cùng trễ, căn cơ có lợi cùng độn, nên hoa nở có sớm và muộn, đâu nên cho là chậm lâu cả. Lỗ Xuyên nói: Vừa rồi có đồ đệ của ngài từ Dân Thê qua Tô Châu, tôi luận đến thiền cơ thượng thừa thời, ông ta mắt sững lòng kinh hoạt và không tin mà cười. Đó là lỗi của trò hay là lỗi nơi thầy ư? Phàm bậc trượng phu Khí Vũ Xung Thiên lấy độ sanh làm phận sự gấp, ngài đã xuất thế, đã khai đường, đã phu tọa mà chẳng đủ quyền năng của bậc đại nhân, chỉ có cử chỉ của ông lão mụ già ăn chay. Một mai bị người thông minh gạn hỏi hay bị nhà trí thức bẻ bác, chừng ấy toan trốn lên mây ẩn vào núi ư? Đại sư nói tiếp: ở trước ông dạy tôi với Cơ Quan Nghiêm thời truyền Quan Nghiêm, với Cơ Tịnh Độ thời truyền Tịnh Độ. Nay sau đối với ông Tăng ở núi Quan nào đó, vốn là kẻ ở vào hạng độn căn hạp với môn Tịnh Độ, mà ông lại đem thiền cơ thượng thừa gạn hỏi ông ta, làm cho ông ta mắc sững lòng kinh, trở lại cười ông. Đó có phải là ông tự phạm vào lỗi cho thuốc không trúng bệnh ư? Lão Tăng này từ nào chẳng dám tự xưng xuất thế độ đời, lẽ tất nhiên là chưa đủ quyền năng của bậc đại nhân. Ông lại chê người tu Tịnh Độ là ông lão mụ già ăn chay. Cổ đức từng nói: như thế chẳng phải là chê hạng ngu phu, ngu phụ, mà chính là chê Đại Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền Mã Minh Lâm Thọ, Nhẫn Đến Thiên Thai Diễn Công Thiện Đạo Vĩnh Minh vân vân. Chư đại tổ sư, các bậc ấy là ông già ăn chay, cùng là mụ già ăn chay đấy ư? Các ông Lưu Di Dân, Bạch Thiếu Phó, Liễu Liễu Châu, Tô Trường Công vân vân, chư đại cư sĩ ấy là ông lão mụ già ăn chay đấy ư? Dầu là ông lão mụ già ăn chay, nhưng niệm Phật được giảng sanh liền đặng trụ bậc bất thối chuyển, liền đặng ngự tòa sen dự hàng thánh, đâu nên khinh bỉ. Và ông lão mụ già chỉ biết ăn chay niệm Phật, giữ kỹ tâm hạnh mà cho là hạng ngu cũng được. Còn như người thông minh trí thức mà luận suông bát nhã, ăn cá thịt cho no rồi đi tìm các ông tăng để nói thiền nói lý, đó chính là ma vậy. Người ngu quý nơi an phận ngu, chúng ta thà làm ông lão ăn chay niệm Phật hay là bà già ăn chay niệm Phật, chứ chẳng nên làm ma dân cùng ma nữ vậy. Đến như nếu có kẻ thông minh hay nhà trí thức nào đến bẻ bác, thời không cần phải lên mây vào núi, ông lão mụ già ấy cứ đặt giường ngay họng kẻ thông minh, cùng trải chiếu nơi tròng mắt nhà trí thức đó là xong. Để chi vậy? Để bảo gia tạm bỏ nói lý luận thiền suông mà tự phản chiếu hồi quang thiệt tu thiệt hành vậy. Lời phụ: trước bát tổ, các tổ sư dầu hoàn truyền Tịnh Độ nhưng một mặt vẫn không bỏ thiền tông. Chỉ bát tổ là một thiền sư được chính thức ấn khả nơi Tiếu Nham thiền sư, tổ dòng chính của Lâm Tế Tông, trở lại chủ trương Tịnh Độ mà cực lực bài xích cuồng thiền. Vì thế nên các nhà thiền học đương thời rất không bằng lòng mới thành có những sự tranh biện như vậy. Chính La Mã, cửu tổ Trí Húc Đại Sư, trích ở bộ Linh Phong Tông Luận. Trí Húc Đại Sư người Ngô huyện, họ Chung tự Ngẫu Ích, thân phụ thọ trì chú Đại Bi, nằm mộng thấy Quan Thế Âm Bồ Tát trao cho một đứa trẻ trai mà sanh ra ngài. Thuở thiếu niên ngài học nho, từng viết sách Bát Phật. Sau khi được đọc bộ Trúc Song Tùy Bút của Liên Trì Đại Sư, ngài liền đốt quyển sách Bát Phật. Năm 20 tuổi, ngài đọc kinh Địa Tạng Bổ Nguyện, phát tâm xuất thế, mỗi ngày niệm Phật. Năm Thiên Khải thứ nhất, tuổi 24, sau khi nghe một pháp sư giảng kinh, ngài sanh nghi tình mới dụng tâm tham cứu. Ít lúc sau được tỏ ngộ, ngài bèn đóng cửa thất ở Ngô Giang. Sải mang bệnh nặng, khi ngoại bệnh, ngài nhất tâm cầu sanh Tịnh Độ. Bệnh bớt, ngài kết đàn trì chú giảng sanh. Ngài làm kệ phát nguyện: cuối lạy A Di Đà, thần chú dứt gốc nghiệp, cùng Quan Âm Thế Chí, hải chúng Bồ Tát Tăng. Con mê bổn trí quan, vọng đọa luân hồi khổ, nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cứu được nương. Nay được thân làm người, vẫn nhằm đời trượt loạn. Dầu lại dự tăng luân mà chưa nhập pháp lưu, mục kích chánh pháp suy, muốn chống sức chưa đủ, chỉ vì từ đời trước chẳng tu thắng thiện căn. Nay tâm con quyết định cầu sanh Cực Lạc quốc, rồi ngồi thuyền bổ nguyện, dớt hết kẻ trầm luân. Nếu con không giảng sanh, thời khó toại bổ nguyện. Vì vậy với ta bà quyết định phải thoát lìa, cũng như người bị trôi trước cầu mau đến bờ. Sau rồi tìm phương thế, ra chớp người giữa dòng. Nay con chí thành tâm, thâm tâm hồi hướng tâm, đốt cánh tay ba liều, kết tịnh đàn một thất, chuyên trì chú giảng sanh, chỉ trừ giờ ăn ngủ, đem công đức tu này cầu khuyết sanh cực lạc. Nếu con thối bổn nguyện, quên tưởng về Tây Phương, thì liền đọa địa ngục để mau biết ăn năn. Thề chẳng luyến nhân thiên, cùng vô di niết bàn, ngưỡng nguyện Phật oai thần, lực vô úy bất cộng, tam bảo đức vô biên, gia bị trí hút này, chiết phục khiến bất thối, nhiếp thọ cho tăng trưởng. Về sau đại sư rộng truyền giáo pháp Thiên Thai ở các nơi Ôn Lăng, Chương Châu, Thạch Thành, Thành Khê, Trường Thủy và Tân An, rồi về dưỡng lão ở Linh Phong. Đương thời những nhà tu thiền các nơi phần đông cho pháp môn Tịnh Độ là quyền giáo, phàm gặp người niệm Phật ác bảo tham cứu chữ Thùy, chữ Ai. Riêng mình đại sư cho rằng trì hồng danh chính là tâm tông viên đốn. Ông Trác Tả Sa, một nhà tu thiền, gạn hỏi: thế nào là hướng thượng nhất lộ của môn niệm Phật? Thế nào là rời tứ cú tuyệt bách phi? Cực tắc rốt sau của người niệm Phật là gì? Vì là một dùi sao óc của kẻ hào hoa hư ngụy. Trong mong hòa thượng dẹp duy tâm Tịnh Độ, tự tánh Di Đà qua một bên, thân kiến Như Lai cảnh giới nói mau một phen để chấn động đại thiên thế giới. Đại sư đáp: hướng thượng nhất trước chẳng phải là thiền, chẳng phải tịnh. Vừa nói đến tham cứu đã là quyền tạm vì kẻ hạ căn rồi. Nếu quả thiệt bậc đại trượng phu tự nên tin chắc, thị tâm tích Phật, thị tâm thị Phật. Nếu có một niệm cách với Phật thời chẳng đặng gọi là niệm Phật tam muội. Nếu niệm niệm không trở cách với Phật thời cần gì gạn hỏi là ai. Còn cực tắc của môn Tịnh Độ là không có Phật ngoài niệm làm sở niệm của niệm, cũng không có niệm ngoài Phật năng niệm nơi Phật. Chính lúc đó hạ thủ, toàn thân lấn vào rời tứ cú tuyệt bách phi, chỉ thấy được quang minh của Đức A-di-đà Phật, chính là thấy thập phương vô lượng chư Phật. Chỉ sanh về cực lạc Tây Phương, chính là sanh khắp ở vô lượng Tịnh Độ. Đây là hướng thượng nhất lộ của môn niệm Phật. Nếu bỏ A Di Đà hiện tiền mà đi nói tự tánh Di Đà, bỏ Tây Phương cực lạc mà đi nói duy tâm Tịnh Độ, đó là hào hoa hư ngụy. Kinh dạy tam hiền thập thánh còn ở quả báo, chỉ một mình Phật là thật ở Tịnh Độ. Lời này là một dùi sao óc đấy. Chỉ tin chắc được môn niệm Phật này, rồi nương tính khởi nguyện, nương nguyện khởi hạnh, thời niệm niệm lưu xuất vô lượng Như Lai, ngồi khắp vô lượng thế giới ở mười phương mà chuyển đại pháp luân, chiếu xưa suốt nay. Chẳng phải là việc ngoài phần mình, há lại chỉ chấn động đại thiên thế giới mà thôi ư? Đại sư từng dạy rằng pháp môn niệm Phật không có gì lạ lùng cả, chỉ tin chắc rồi cố sức thực hành thôi. Phật dạy nếu người nào niệm một đức Phật A Di Đà, đây gọi là vô thượng thâm diệu thiền. Tổ Thiên Thai bảo bốn môn tam muội đồng tên niệm Phật, niệm Phật tam muội là vua trong các môn tam muội. Tổ Dân Thê nói một câu A Di Đà Phật gồm hết tám giáo, nhiếp cả năm tông. Đáng tiếc người thời nay xem niệm Phật là việc tầm thường, cho là công phu của hàng ngu phu ngu phụ, do đó mà lòng tin không chắc, không cố sức thực hành, trọn ngày lơ lơ nên rồi tịnh nghiệp không thành. Phải biết rằng một niệm hiện tiền đây vốn tự rời tứ cú tuyệt bách phi, chẳng cần tác ý rời tuyệt. Chính hiện tiền một câu Phật đương niệm, đó cũng là vốn siêu tình ly kiến, nhọc gì nói diệu nói quyền. Chỉ quý là tin cho chắc, giữ cho vững rồi liền niệm đi. Hoặc ngày đêm 10 vạn câu, 7 vạn câu, hoặc 5 vạn, 3 vạn, phải quyết định chẳng cho thiếu, thề trọn đời không biến đổi. Đúng như vậy mà không được giảng sanh Tịnh Độ thời tam thế chư Phật là vọng ngữ. Được giảng sanh rồi thời trụ bậc bất thối, tất cả pháp môn đều lần lượt hiện tiền. Rất kỵ nay dày mai khác, gặp người nghĩa học thời muốn học văn luận, gặp nhà tu thiền lại mong tham mong cứu, gặp người trì luật thời mộ khất thực trì bát. Như vậy thì ác không rồi việc gì trong tâm lăng xăng đủ sự. Chẳng ngờ niệm A Di Đà Phật đặng thành thục, thời Tam Tạng giáo lý gồm trong đó 1.700 công án cơ quan hướng thượng, cũng ở trong đó 3.000 quan nghi, 8 vạn tế hạnh, tam tụ tịnh giới, cũng không ra ngoài câu Phật. Người chân thật niệm Phật, trong thì quên thân, ngoài quên cảnh, đó là đại bố thí, không sanh lòng tham sân si là đại trì giới, chẳng chấp thị phi nhân ngã là đại nhẫn nhục, niệm Phật không gián đoạn là đại tinh tấn, vọng tưởng không móng khởi là đại thiền định, không bị sự khác và pháp khác làm mê lầm là đại trí tuệ. Thử kiểm điểm lấy mình, nếu chưa quên được thân tâm thế giới, còn tham sân si, còn thị phi nhân ngã, còn gián đoạn, còn vọng tưởng tạp niệm, còn bị việc khác môn khác lôi kéo, thời chưa phải là chân thật niệm Phật. Muốn đến cảnh giới nhất tâm bất loạn cũng không phải là có phương cách gì khác lạ. Lúc mới tập niệm phải dùng sâu chuỗi ghi số rành rẽ, định chắc thời khóa quyết định không thiếu. Lâu lâu thuần thục, không niệm mà vẫn tự niệm, bây giờ ghi số hay không ghi số đều đặn. Nếu ban đầu vội muốn viên dung tự tại, muốn vô tướng, thời ác niệm lực khó thành. Đây là vì tin không chắc nên thực hành không cố gắng. Tha hồ cho ai giảng suốt 12 phần giáo, Tam Tạng kinh điển, cùng thấu cả 1.000 công án, cũng chỉ là việc bên bờ sanh tử mà thôi. Đến phút lâm chung quyết định dùng không đặng. Lời trang của đại sư hiệp với lời dạy của nhị tổ, chuyên tu thời 10 người giảng sanh cả 10, còn tạp hạnh nghìn khó được một giải thoát. Ôi tông thời thấu 1.000 công án, giáo thời suốt Tam Tạng kinh điển, người như thế rất hy hữu, mà đại sư còn cho là việc nơi bờ sanh tử, đến lúc lâm chung chọn dùng không được thay, huống là kẻ kinh giáo qua loa, tông chỉ chẳng thấu ư? Huống là kẻ cả năm lăng xăng tạp hạnh ư? Cổ đức nói, sở dĩ tu hành nguyên lai kết nghiệp, chúng ta nên tự tỉnh tự xét, phải sớm chuyên tu mới được. Năm Thuận Trị thứ 11 nhà Thanh, mùa đông đại sư có bệnh, ngài dặn các đệ tử sau khi trà tỳ tán xương trộn bột chia thí cho cá chim để kết duyên tịnh độ với chúng nó. Sang năm ngày 21 tháng giêng, đại sư sáng sớm dậy khỏe khoắn tươi tỉnh như không bệnh. Đến giờ ngọ, đại sư ngồi kiết già trên giường, xoay mặt về hướng tây, chắp tay mà tịch, thọ 57 tuổi. Sau khi đại sư tịch 3 năm, các môn nhân hội lại định y pháp trà tỳ. Lúc mở nắp khánh, thời thấy toàn thân của đại sư vẫn nguyên vẹn, tóc ra dài phủ mép tai, sắc mặt như sống. Đại chúng không nỡ tuân lời của đại sư dặn, mới xây tháp thờ ở Linh Phong.